Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 27 tháng 3 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Vệ tinh Thái Lan phát hiện khoảng 300 vật thể có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia mất tích. Tổng thống Obama và Đức Giáo hoàng Francis lần đầu gặp mặt. Bắc Hàn công kích Tổng thống Hàn Quốc trong khi căng thẳng gia tăng. Và chính phủ Philippines và nhóm chiến binh Hồi giáo lớn nhất nước này ký kết thỏa thuận lịch sử.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục thảo luận với các nhà lãnh đạo Âu Châu về vấn đề Ukraine và Nga.
We want the Russian people to live in security, prosperity and dignity like everyone else, proud of their own history.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hải quân Việt Nam thao dược chung với các nước ASEAN. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, các hình ảnh vệ tinh của Thái Lan đã cho thấy các mảnh vỡ có thể là của chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Nhưng công cuộc tìm kiếm chiếc Boeing 777 lại phải trì hoãn vì thời tiết xấu. Cơ quan không gian của Thái Lan ngày hôm nay cho biết một trong các vệ tinh của họ đã phát hiện 300 vật thể có kích thước từ 2 tới 15 mét trôi nổi trên vùng biển phía nam hẻo lánh thuộc Ấn Độ Dương. Tin tức mới này được công bố sau khi các hình ảnh vệ tinh của Pháp đã cho thấy 122 vật thể mà một số sáng bóng và có chiều dài 23 mét có khả năng là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích tại một khu vực gần đó. Các nỗ lực tìm kiếm các mảnh vỡ cho tới nay vẫn chưa thành công. Cơ quan an toàn hàng hải của Australia ngày hôm nay nói rằng thời tiết xấu đã buộc tất cả các máy bay tìm kiếm phải rời khu vực nghi có các mảnh vỡ, nhưng các tàu thuyền vẫn tiếp tục tìm kiếm. Trong một thông báo trên trang Twitter tối hôm nay giờ Australia, cơ quan này cho biết thời tiết xấu có thể tiếp tục trong 24 giờ tới. 11 máy bay và 5 tàu đã được triển khai tới khu vực cách bờ biển của Australia 2.500 km về phía Tây Bắc để tìm những vật có khả năng là các mảnh vỡ trước khi thời tiết xấu đi. Đây là lần thứ hai trong tuần này điều kiện thời tiết xấu đã khiến cuộc tìm kiếm bị trì hoãn tại vùng biển hẻo lánh và nguy hiểm nhất thuộc Ấn Độ Dương. Các giới chức Malaysia nhấn mạnh rằng các vật thể có thể không phải là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích, nhưng tin tức về các vật thể là manh mối khả quan nhất trong 19 ngày tìm kiếm chiếc máy bay. Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện có mặt ở Vatican để có cuộc gặp lần đầu tiên với Giáo hoàng Francisco với trọng tâm mà Tòa Bạch Ốc gọi là các quyết tâm chung của hai nhà lãnh đạo nhằm chống lại sự bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng. Các hãng thông tấn đưa tin rằng ông Obama có thể sử dụng chuyến thăm Đức Giáo hoàng để thúc đẩy nghị trình kinh tế tại Mỹ. Nhưng các bất đồng về những vấn đề như phá thai và tránh thai được ghi trong bộ luật về bảo hiểm y tế nổi bật của ông Obama có thể cũng sẽ được nêu lên. Cuộc gặp diễn ra trong chuyến thăm châu Âu của nhà lãnh đạo Mỹ mà tới nay phần lớn tập trung vào cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và các giới chức hàng đầu khác hiện tháp tùng ông Obama tại Vatican. Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã gặp người tiền nhiệm của Đức Giáo hoàng Francisco là Benedicto tại Vatican hồi tháng 7 năm 2009. Trong khi có mặt tại Italia, Tổng thống Mỹ cũng hội đàm với các nhà lãnh đạo của Ý. Việc Nga sáp nhập vào vùng Crimea của Nga, của Ukraine, nhiều khả năng sẽ là một phần chính của các cuộc thảo luận.
Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe, Tổng thống Obama đang có mặt tại Italia để hội kiến Đức Giáo hoàng Francisco và thảo luận với các nhà lãnh đạo Ý về vấn đề Ukraine và Nga. Các cuộc thảo luận này diễn ra một ngày sau khi ông Obama gặp gỡ các giới chức của Liên minh NATO và Liên hiệp Âu Châu tại Brussels và ông tuyên bố rằng phương Tây không có kế hoạch sử dụng sức mạnh để chống lại Nga ở Crimea. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết những vấn đề liên quan tới Ukraine và việc Nga thôn tính bán đảo Crimea của nước này là đề tài hàng đầu của các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Obama với các nhà lãnh đạo ở Rome ngày hôm nay. Hôm qua, ông Obama đã gặp gỡ các giới chức của Liên minh NATO và Liên hiệp châu Âu tại Brussels và tuyên bố rằng các nước phương Tây không có kế hoạch sử dụng sức mạnh chống lại Nga ở bán đảo Crimea. Nhưng ông nói thêm rằng không phải chỉ vì Nga có mối quan hệ lịch sử lâu đời với Ukraine mà Moscow có quyền định đoạt tương lai của Ukraine và xâm phạm nước láng giềng này một cách thô bạo như vậy.
We want the Russian people to live in security, prosperity and dignity like everyone else, proud of their own history.
Chúng tôi muốn người dân nước Nga được sống trong an ninh, thịnh vượng và phẩm giá như tất cả những người khác và cảm thấy hãnh diện về lịch sử của nước mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Nga có thể xâm phạm một cách thô bạo các nước láng giềng của mình.
Ông Obama cũng cho biết khu vực năng lượng của Nga có thể là mục tiêu sắp tới của các biện pháp chế tài của Hoa Kỳ và châu Âu. Ông nói rằng những gì đã xảy ra ở Crimea cho mọi người thấy rõ là châu Âu cần tìm kiếm một nguồn cung ứng nhiên liệu khác để thay cho khí đốt của Nga. Trước đó, trong ngày thứ Tư, Tổng thống Obama đã họp với các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu để bàn về những biện pháp nhằm cô lập Nga và giúp đỡ Ukraine. Trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định Washington sẽ thực thi các nghĩa vụ để bảo vệ các nước đồng minh trong khối NATO, giữa lúc nhiều người tiếp tục lo lắng về những bước kế tiếp mà Nga có thể thực hiện. Hiện chưa có đề nghị nào để Ukraine gia nhập liên minh NATO, và sự hỗ trợ quân sự dành cho NATO lúc này chỉ giới hạn cho việc thực hiện một số cuộc thao dược ở Trung Âu. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói rằng các nước đồng minh cần có sẵn những kế hoạch phòng hờ, trong khi ngân sách quốc phòng của nhiều nước đang hạ giảm.
One of the things that I have suggested to the heads of state and government who are NATO members is that we examine those plans.
Một việc mà tôi đã đề nghị với các vị nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo chính phủ của những nước hội viên NATO là chúng tôi cần kiểm tra các kế hoạch đó để bảo đảm là chúng được cập nhật. Tôi cũng đề nghị làm nhiều hơn nữa để bảo đảm cho sự hiện diện thường trực của NATO tại các nước cảm thấy dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng có những cách thức để chúng tôi đạt được những mục tiêu đó với những nguồn lực hiện có.
Cũng trong ngày hôm qua, một bản phúc trình của Ngân hàng Thế giới cho biết nếu vụ giằng co giữa Moscow với các nước phương Tây về vấn đề Crimea gia tăng cường độ, thì nền kinh tế Nga có thể bị co cụm gần 2% trong năm nay. Phúc trình này cũng dự báo là các nhà đầu tư có thể rút 150 tỷ đô la ra khỏi nước Nga. Một cuộc thăm dò do trung tâm Levada ở Nga thực hiện mới đây cho thấy sự ủng hộ của công chúng dành cho Tổng thống Vladimir Putin đã tăng mạnh tới mức 80% trong tuần vừa qua. Nhưng lãnh tụ đối lập Boris Nemtsov, người từng giữ chức phó thủ tướng Nga, nói với đài VOA rằng sự ủng hộ đó có thể hạ thấp khi người Nga bắt đầu cảm nhận những cái giá phải trả cho việc xâm chiếm Crimea. Ông Nemtsov nói rằng khi người dân biết rõ là họ lấy tiền từ trong túi của mình để chi trả cho cuộc phiêu lưu này, thì họ bắt đầu tỉnh táo.
Thưa quý khán giả, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân đội Ai Cập, tướng Abdel Fattah al-Sisi, đã loan báo trong một bài diễn văn truyền hình hồi tối thứ Tư là ông quyết định từ chức để ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới. Loan báo này đã chấm dứt nhiều tuần lễ đồn đoán về việc ông có ra tranh cử hay không. Từ Cairo, thông tin viên Edward Yeranian của đài VOA gửi về bài tường thuật cho Tấn Chương trình bày sau đây.
Thống chế Sisi nói ông từ chức Bộ trưởng Quốc phòng và ra tranh cử Tổng thống trong một loan báo trên đài truyền hình nhà nước. Sau một cuộc họp của Hội đồng Quân đội Tối cao, trong đó có Tổng thống lâm thời Adli Mansour. Ông Sisi nói ông xuất hiện lần cuối cùng trong bộ quân phục sau 45 năm phục vụ đất nước, nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ quốc gia trong một vai trò mới. Ông nói giờ đây, không ai có thể trở thành tổng thống nếu không được người dân ủng hộ, không như những thời kỳ đã qua. Không mấy ai cảm thấy ngạc nhiên trước loan báo này, vì trong những tuần lễ vừa qua, nhiều người đã đồn đoán là tướng Sisi sẽ ra tranh cử tổng thống. Trong bài diễn văn, ông kêu gọi người dân Ai Cập ủng hộ ông trong việc tranh cử tổng thống. Tướng Sisi nói, ông ra tranh cử tổng thống với tất cả sự khiêm nhường và ông lấy làm vinh dự, được sự ủng hộ của dân chúng. Ông nói ông sẽ thành thật với dân chúng về những vấn đề quốc gia như ông đã luôn luôn làm như vậy. Tướng Sisi cũng nói, người dân Ai Cập có quyền sống trong phẩm giá và tự do, nhưng mọi người phải làm việc và sản xuất để Ai Cập có một chỗ đứng xứng đáng trong các nước văn minh. Ông cũng nói, Ai Cập phải phục vụ cho toàn thể công dân và không ai bị bỏ ra ngoài. Loan báo được đưa ra giữa lúc có những cuộc xung đột lẻ tẻ tại trường đại học Cairo và một vài nơi khác ở thủ đô giữa cảnh sát với những sinh viên ủng hộ phong trào huynh đệ Hồi giáo, là tổ chức đã bị cấm hoạt động. Cảnh sát bắn hơi cay vào lúc xế chiều và có một vài người bị thương. Những người ủng hộ tướng Sisi tập họp tại một vài nơi khác ở thủ đô giữa lúc pháo bông được bắn lên trước khi ông loan báo ra tranh cử tổng thống. Hội đồng Bộ trưởng Ai Cập dự trù nhóm họp vào sáng sớm ngày hôm nay để bổ nhiệm người kế vị tướng Sisi trong chức vụ tư lệnh quân đội và Bộ trưởng Quốc phòng. Các kênh truyền hình vệ tinh Ai Cập loan báo tướng Sophi Sopqui đã được thăng một cấp và sẽ lên thay tướng Sisi. Thủ tướng Ibrahim Meleb nói chính phủ ông sẽ vẫn không đứng về phía nào trong tiến trình bầu cử. Một ứng cử viên khác, chính trị gia Habdin Sebahi, có chủ trương thế tục nói ông sẽ ra tranh cử. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo trong một bài viết đăng trên trang mạng của họ nói rằng việc ứng cử của tướng Sisi là bằng chứng rõ ràng ông đã âm mưu lật đổ tổng thống dân cử Mohamed Morsi. Ông Morsi bị lật đổ hồi tháng 7 năm ngoái sau nhiều ngày biểu tình của quần chúng chống lại ông.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 mét năm, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Tàu bệnh viện HQ-561 hôm 25 tháng 3 đã cùng các lực lượng quân y và công binh Việt Nam rời khu vực quân sự của cảng Cam Ranh để lên đường tham gia các cuộc diễn tập hải quân đa phương với ASEAN và các nước đối tác sắp diễn ra ở Indonesia. Tin của Vietnamnet hôm qua tường trình rằng đây là lần đầu tiên lực lượng hải quân Việt Nam tham gia một cuộc diễn tập như thế này. Theo nguồn tin này, hàng chục tàu hải quân và máy bay trực thăng đến từ nhiều quốc gia, kể cả Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng sẽ tham gia các cuộc diễn tập mang tên là Komodo, sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 3 tới ngày 3 tháng 4. Mục đích của cuộc diễn tập là để xây dựng lòng tin, thực thi những sáng kiến đã được ASEAN và các nước đối tác thông qua trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác từ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADMM+, Hội nghị các tư lệnh hải quân ASEAN, ANCM, và Diễn đàn khu vực ASEAN, gọi tắt tiếng Anh là ARF. Theo báo chí Việt Nam, HQ-561 là tàu quân y hiện đại nhất của lực lượng hải quân Việt Nam hiện nay. Tàu được trang bị các thiết bị tiên tiến, kết nối trực tiếp với đất liền khi thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp. Nguồn tin này cho biết cuộc diễn tập bao gồm diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập thực binh trên biển và diễn tập nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo. Cuộc diễn tập hải quân ASEAN do Indonesia tổ chức có chủ đề là hợp tác vì sự ổn định, sẽ tập trung vào các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa thiên tai. Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ lắng dịu. Trung Quốc tiếp tục khẳng định chủ quyền mà họ mô tả là không thể tranh cãi trên hầu hết vùng biển mà nhiều nước ASEAN, kể cả Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines đang yêu cầu Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye, Hà Lan, đưa ra một phán quyết để giải quyết cuộc tranh chấp tại đây. Hôm qua, Manila tuyên bố sẽ xét tới quyền toàn vẹn lãnh thổ khi Philippines bỏ phiếu trong ngày hôm nay tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Crimea, một bán đảo đang trong vòng tranh chấp giữa Ukraine và Nga. Mới đây, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ khuyến cáo châu Á có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng tương tự như ở Crimea. Các chuyên gia về nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói cần tức thời giải quyết các vụ cưỡng chế đất đai tại Việt Nam. Một nhóm chuyên gia về nhân quyền độc lập của Liên Hiệp Quốc hôm qua kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy cấp thời can thiệp trong một chiến dịch dùng vũ lực để đuổi các cư dân còn lại ở Cồn Dầu, một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Bản tin trên trang mạng scoop.co trích lời báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền được có nơi tạm trú, bà Raquel Rolnick nói: "Vụ Cồn Dầu, theo các dấu hiệu bề ngoài, dường như là một ca rõ rệt về tịch thu đất đai vì quyền lợi của các doanh nhân tư, bất chấp quyền lợi của các cộng đồng địa phương." Năm 2007, chính quyền địa phương ở thành phố Đà Nẵng quyết định trưng thu đất đai của làng Cồn Dầu để xây cất nhà ở và khai thác nông nghiệp. cư dân Cồn Dầu chống đối dự án này và được đền bù không xứng đáng với giá trị của khu đất, đồng thời được đề nghị di rời tới một địa điểm xa xôi hơn. Khu đất ở Cồn Dầu được trao lại cho công ty tư nhân Sunland thuê dài hạn để xây một khu du lịch sinh thái. Năm ngoái, hàng trăm cư dân đã phải rời làng mạc của họ trước áp lực và những lời đe dọa. Nhà cửa của một số dân làng đã bị san bằng. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, chính quyền địa phương ra hạn chót là ngày 15 tháng 4 tới đây để tất cả những người còn lại phải ra đi. Trong khi đó, công tác phá hủy các căn nhà vẫn tiếp tục và người ta e rằng tất cả các căn nhà còn lại sẽ bị phá hủy ngay trước cả thời hạn đã được công bố. Bà Rolnick nói hiện vẫn còn khoảng 100 gia đình đang tìm cách giữ lại các căn nhà của họ và vì vậy Liên Hiệp Quốc kêu gọi Chính phủ Trung ương ở Hà Nội hãy cấp thời can thiệp. Trang mạng của Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các quyền văn hóa Fahida Shahid mới đi thăm Việt Nam. Bà lưu ý rằng làng Cồn Dầu là quê hương của một cộng đồng nhỏ theo đạo Công giáo và nghĩa trang Cồn Dầu là một địa điểm bảo tồn văn hóa. Bà nói những vụ cưỡng chế đất đai, phá hủy nhà cửa tại đây đã gây gián đoạn cho đời sống tôn giáo và văn hóa của cộng đồng và phải được lập tức đình chỉ. Việt Nam ra lệnh cho thêm 10 quan chức khác giải trình về vụ hối lộ liên quan tới vốn ODA của Nhật Bản. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã yêu cầu thêm 10 quan chức khác, kể cả các quan chức còn tại chức và đã nghỉ hưu, phải nộp văn bản giải trình về nghi án hối lộ liên quan tới công ty tư vấn giao thông Nhật Bản JTC, sau khi công ty này thừa nhận đã hối lộ một số lãnh đạo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để được trúng thầu, thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật. Báo chí Việt Nam nói rằng công ty JTC xác nhận là các giới chức của ngành đường sắt Việt Nam đã nhận khoản tiền hối lộ hơn 780.000 đô la mà công ty này đã trả để đánh đổi một dự án trị giá hơn 40 triệu đô la. Trong số các nhân vật được nêu tên có nguyên Chủ tịch Hội đồng Tham vấn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Bằng và nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phụ trách đường sắt Lê Mạnh Hùng. Một quan chức khác cũng được yêu cầu ra giải trình là ông Hà Khắc Hảo, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, cách đây gần 2 năm, tàu thuyền của Trung Quốc và Philippines đã đối đầu với nhau trong một tháng trời tại một bãi cạn ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Trong tuần này, thì một số ngư dân Philippines vẫn còn tránh xa bãi cạn đó giữa lúc gần tới hạn chót để Philippines phải trình bày những bằng chứng cho một tòa án trọng tài quốc tế trong vụ kiện Trung Quốc. Thông tin viên Simon Orendan của đài chúng tôi đã đi thăm Maxinloc, là một thị trấn ven Biển Đông, và ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Ông Macario Sepulveda đánh cá ở Biển Đông đã hơn 30 năm nay. Ông nói thuyền của ông đến đánh bắt thường xuyên ở bãi cạn Scarborough mãi cho tới cách đây 2 năm. Ông Sepulveda nói những chiếc thuyền thăm dò nhỏ hơn thông báo cho tàu mẹ về những khu vực nhiều cá gần bãi cạn bị những tàu hải giám của Trung Quốc xua đuổi.
Khi nào chúng tôi đưa cá vào bờ, tàu nhỏ sẽ được để lại giữa biển. Và nếu có sóng lớn, những tàu này có thể vào bãi cạn để trú ẩn. Hiện nay những tàu này không thể vào bãi cạn được.
Ông Sepulveda nói khu vực chung quanh bãi cạn, người dân địa phương gọi là Bajo de Masinloc, có nhiều sóng và làm cho những chiếc thuyền nhỏ dễ bị lật. Ông nói hiện nay các con tàu không vượt quá 55 km bên ngoài bãi cạn. Điều này làm giảm đáng kể lượng cá đánh bắt được tại khu vực này. Viên chức lo về đánh cá tại thị trấn Masinloc, ông Jerry Scape, nói thường có 10 đội tàu đánh cá tới bãi cạn Scarborough, cách thị trấn 225 km về phía tây. Hiện nay chỉ có 3 tàu có thể đến được.
The problem is their expenses when they go there is too big.
Vấn đề là chi phí đến đó quá lớn.
Vì phải chi phí nhiều như thế nên họ cảm thấy không có lợi khi trở về đây mà không có gì để bán cả.
Ông Escap nói một chuyến đánh bắt như vậy kéo dài khoảng một tuần lễ có thể tốn khoảng 2.000 đô la. Bình thường thu hoạch được khoảng 1 tấn cá và bán được từ 2,2 đô la cho tới 3,3 đô la một kg. Ông Escap nói đánh cá là một trong ba ngành chính của thị trấn và chính quyền địa phương đang cố gắng điều chỉnh việc này bằng cách tạo môi trường sống của cá gần bờ hơn để thu hút cá. Chính phủ Philippines vẫn cho rằng bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 370 km của Philippines, phù hợp với luật quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc là nước gọi bãi cạn là đảo Hoàng Nham, nói rằng họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo ở biển Nam Trung Hoa và vùng biển kế cận, trong đó có đảo Hoàng Nham. Brunei, Malaysia, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần hay toàn bộ vùng biển này, nơi có trữ lượng cá dồi dào, là con đường hàng hải chính và được biết có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường việc tuần tra vùng biển này. Vào cuối tháng Giêng năm nay, ngư dân thị trấn Masinloc báo cáo với quân đội Philippines là một tàu hải giám Trung Quốc dùng vòi rồng xua đuổi họ. Manila đã phản đối Bắc Kinh về vụ này. Một tháng sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tàu tuần tra của họ đã đuổi một số tàu Philippines chở theo những vật liệu xây dựng tới bãi cạn Second Thomas, một nơi tranh chấp khác trên biển nằm về phía tây tỉnh Palawan. Philippines đã trao một kháng thư khác và nói rằng nước này có quyền tiếp tế lương thực cho các binh sĩ trú đóng tại bãi cạn. Vào tháng Giêng năm ngoái, Philippines đệ đơn kiện Trung Quốc lên tòa án trọng tài vì cho rằng yêu sách chủ quyền đối với hầu như toàn bộ biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc là yêu sách thái quá. Trung Quốc bác bỏ đơn kiện của Philippines và không tham gia vụ kiện. Chính phủ Philippines đang đệ trình thêm nữa những tài liệu ủng hộ luận cứ của họ lên tòa án trong tuần này. Trong lập luận trình cho tòa án, Philippines nêu lên câu hỏi là những mỏm đá và những vật chìm dưới nước mà Philippines cho rằng thuộc thềm lục địa của nước này có thể bị các nước khác đòi chủ quyền hay không. Vào tháng 5 năm ngoái, tuần duyên Philippines lập một văn phòng tại Masinloc, một vùng đất dài 50 km từ Bắc tới Nam và có nhiều làng đánh cá. Ông Rogelio Casubang, người đứng đầu văn phòng này cho biết nhiệm vụ của ông là cố vấn cho các ngư dân. Ông Casubang nói thêm rằng vì tình hình vẫn còn căng thẳng nên ông khuyên ngư dân không nên tới Scarborough để tránh những vụ đối đầu. Thị trưởng Masinloc, bà Desiree Edora nói sự hiện diện của lực lượng tuần duyên giúp cho ngư dân cảm thấy an tâm. Bà cũng nói bà hy vọng tranh chấp giữa hai nước sẽ được giải quyết một cách hòa bình và hai nước sẽ tôn trọng lẫn nhau.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Philippines. Thưa quý vị, chính quyền Manila và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này đã ký một thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử, chính thức chấm dứt nhiều thập kỷ giao tranh đã khiến hơn 120.000 người thiệt mạng. Theo thỏa thuận ký ngày hôm nay, nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro, tức MILF, sẽ từ bỏ vũ khí để đổi lấy quyền tự trị chính trị lớn hơn tại các khu vực gồm chủ yếu người Hồi giáo sinh sống tại vùng Mindanao ở miền Nam.
This agreement stands as a testament to how far trust and earnestness can be.
Phát biểu tại lễ ký kết ở Manila, Tổng thống Benigno Aquino đã ca ngợi thỏa thuận trên là một con đường có thể dẫn tới sự thay đổi vĩnh viễn ở khu vực Hồi giáo Mindanao. Do vậy, thỏa thuận là kết quả của các cuộc đàm phán bắt đầu từ năm 2001 vẫn còn phải đối mặt với một số thách thức. Một nhóm tách khỏi MILF có tên gọi là các chiến binh Hồi giáo tự do bang Samaro đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu chống chính phủ cho tới khi nào giành được nền độc lập toàn diện. Còn Abu Sayyaf, một nhóm chiến binh Hồi giáo bị coi là có quan hệ với Al-Qaeda, cũng hoạt động trong khu vực Mindanao. Quốc hội Philippines phải thông qua một bộ luật cơ bản để lập ra các khuôn khổ chính trị trong một vùng tự trị gọi là bang Samaro. Người ta cho rằng sẽ có áp lực phải thông qua thỏa thuận trên vào thời điểm nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino sẽ kết thúc vào giữa năm 2016. Thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã dùng những lời lẽ miệt thị để công kích Tổng thống Hàn Quốc, gọi bà là một đầy tớ trung thành và một bù nhìn của Mỹ. Bình Nhưỡng còn so sánh bà với một bà nhà quê lắm mồm. Những bình luận được hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA đăng tải là bằng chứng mới nhất cho thấy mối bang giao Nam Bắc đang ngày càng xấu đi, dù cho tới những tuần gần đây đã có các dấu hiệu cải thiện đôi chút. Cuộc công kích của miền Bắc là phản ứng trước bài phát biểu của bà Park trong tuần này tại một hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân tại La Hay. Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo rằng các vật liệu hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể rơi vào tay của những kẻ khủng bố hoặc gây ra một thảm họa hạt nhân lớn. một phát ngôn viên của chính phủ Bắc Hàn gọi bài phát biểu của bà Park là ngu xuẩn và nói rằng bà nên ngưng lan man một cách bất cần nếu muốn cải thiện quan hệ với nước này. Người phát ngôn này cũng nói rằng các bình luận chà đạp dữ dội một thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên đã đạt được nhằm chấm dứt việc vu khống nhau. Thỏa thuận đó đạt được hồi tháng trước trong các cuộc đàm phán hiếm hoi cấp chính phủ. Bài phát biểu của nữ tổng thống được đưa ra sau khi hai miền Triều Tiên mới tái tụ các cuộc đoàn tụ giữa các gia đình bị phân ly bởi cuộc chiến Triều Tiên những năm 50. Các cuộc đoàn tụ này đã không được thực hiện kể từ năm 2010. Tin Miến Điện, các giới chức nước này cho biết một đám đông tín đồ Phật giáo đã tấn công các văn phòng của một nhóm cứu trợ nhân đạo tại bang bất ổn Rakhine ở miền Tây. Cảnh sát cho biết hàng trăm người bao vây và ném đá vào văn phòng của Manchester International tối hôm qua ở thị trấn Sidway. Các giới chức cho biết sau khi không thể giải tán đám đông, cảnh sát đã bắn chỉ thiên và tin cho hay không có ai bị thương. Các cư dân cho biết tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn ngày hôm nay khi đám đông tấn công nhà cửa và nơi ở của các thành viên của tổ chức cứu trợ này. Một số nhân viên cứu trợ của Manchester International hiện vẫn được cảnh sát bảo vệ. Cảnh sát cho biết đám đông tức giận vì có tin cho biết ai đó trong tổ chức cứu trợ có trụ sở ở Đức đã gỡ bỏ một lá cờ Phật giáo phía trước văn phòng của tổ chức này. Các tín đồ Phật giáo đã treo cờ tại một ngôi làng như một cách bày tỏ sự phản đối với tín đồ Hồi giáo thiểu số Rohingya. Các thành viên của nhóm sắc tộc chiếm đa số ở Rakhine này đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công gây chết người nhắm vào người Rohingya trong vài năm qua. Có tới 280 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn và 140.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa. Người ta lo ngại rằng căng thẳng giữa tín đồ Phật giáo và người Hồi giáo Rohingya ở Rakhine sẽ gia tăng trước một cuộc điều tra dân số toàn quốc sẽ bắt đầu vào Chủ nhật này. Một tòa án Nhật Bản đã yêu cầu thả và xử lại một tù nhân bị tuyên án tử hình từ năm 1968, tử tù lâu năm nhất thế giới. Tòa án quận Shizuoka nói rằng có khả năng các nhà điều tra đã ngụy tạo bằng chứng dẫn đến việc kết án tử hình ông Iwao Hakamada, 78 tuổi. Ông Hakamada đã bị giam giữ kể từ năm 30 tuổi. Ông đã bị kết tội giết hại một gia đình gồm 4 người và đốt cháy nhà cửa của họ tại miền Trung Nhật Bản. Thẩm phán tuyên bố rằng vì có các nghi vấn, các bằng chứng sẽ là điều bất công nếu cựu võ sĩ quyền Anh tiếp tục bị giam giữ. Em gái của ông Hakamada đã giúp người anh của bà được thả. Bà Hikedo nói bà vui mừng trước quyết định của tòa án và bà nói lời cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ gia đình bà. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tiếp tục làm việc với các nhà lãnh đạo Israel và Palestine trong những ngày tới khi ông tìm cách đưa các cuộc đàm phán vượt qua các thách thức hiện đe dọa làm chệch hướng tiến trình này. Ông Kerry đã tổ chức các cuộc đàm phán mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là hiệu quả ngày hôm qua với Tổng thống Palestine và cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tin cuối, giới hữu trách ở tiểu bang Washington miền Tây nước Mỹ nói rằng số người chết và mất tích sau trận lở đất hồi cuối tuần trước đã giảm xuống còn 90 người, nhưng cho hay có thể sẽ không bao giờ tìm thấy một số nạn nhân.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.